Dạ rồi chú đem cái lời chúc tạ ơn đó trước bàn rồi mọi người có nói gì không thưa chú?
Nói thì anh bằng nói chuyện vô duyên như mình nói.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn quý vị nhé. Nếu quý vị có những cái thắc mắc thì quý vị có thể gọi số phone quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110 thì chúng bằng sẽ giúp cho quý vị giải đáp được những thắc mắc để mà chăm sóc chiếc xe của quý vị tốt nhất. Bây giờ thì có một trong thời giờ mà đợi quý vị gọi vào thì chú cháu cùng nói chuyện một chút vui cho mọi người cùng lắng nghe, bởi vì Kim Băng biết là mọi người cũng đang rất là bận rộn và hoặc là đang đi shopping. Không biết chú Băng có đi Black Friday shopping không thưa chú?
Cái đó cũng đang được nói đó, tại sao hai cô là chịu khó ngồi đây để mà nói chuyện nhân đài cùng thưa chuyện với quý vị đang nghe đài. Trong khi đó thì mình có thể bôn ba ở ngoài chợ đời kia để mình có thể mua những cái món mà yêu thích, mà nhất là cái phụ nữ thì thích shopping hơn, còn anh Bằng thì chỉ có thích mua bộ lon mỏ lết để mà làm mấy cái xe thôi, chứ thật ra không biết mua gì cho mình.
Không biết là hôm nay Black Friday bên tiệm của chú anh Bằng có promotion gì không chú?
Dạ có, mua một tặng một, tặng tặng luôn bà chủ.
Hồi nãy Kim Anh và Thảo My có ngồi nói chơi là chút xíu nó sẽ hỏi sao bây giờ ai cũng Black Friday sale thì chắc là phải hỏi chúng bằng có được thay nhất free không, có cái gì free không. Chút xíu nữa Kim Anh Thảo My ghé thay nhất free
qua chú.
Đó thì nói rồi đó, mua một xong rồi tặng luôn bà chủ tiệm chú tao rồi.
Ngày hôm nay có vẻ như mọi người đang rất là bận rộn và đang lo shopping, thành ra chưa có ai có thể mà gọi vào để mà hỏi câu hỏi, thành ra là mình có nhiều thời giờ mình nói chuyện cho quý vị nghe. Và nếu như mà quý vị không hỏi thì mình sẽ hỏi dùm luôn. Bây giờ thì cho chú Bằng kể thêm một vài câu chuyện vui nữa về cái ngày Thanksgiving, tại vì có nhiều người chưa mình sống ở đây có thể mới nữa chưa có biết ngày Thanksgiving là ngày như thế nào, thì chú Bằng chắc ở đây lâu hơn thì có thể nói cho mọi người cùng nghe.
Dạ vâng, thì cái ngày Thanksgiving là tượng trưng là 1860-30 là cái tàu mà Mayflower nó chở một số người từ Anh Quốc sang. Thì họ đi lập nghiệp, họ tìm một cái nơi mà nó có cái ngành kinh tế để thay đổi cuộc sống của họ. Nhưng mà họ đi vào cái lãnh thổ của người da đỏ. Thì vào cái thời mùa đông đó thì đương nhiên cái sự đói khát thức ăn không có, những con vật nó cũng đều trốn hết sau khi mà họ định cư, rồi nhờ giúp đỡ của những người da đỏ thì họ biết cách trồng trọt và nuôi những cái thú chăn nuôi được mấy con thú rừng, họ bắt về họ nuôi, chẳng hạn như gà tây rồi những con heo rừng họ nuôi. Thì từ đó là có những cái thực phẩm đó và họ trồng trọt được, thì cũng nhờ người màu da đỏ mỗi năm làm cái lễ này là họ biết ơn cho những người đã cưu mang họ, giúp họ định cư ở Hoa Kỳ và có một cái lối sống lành mạnh tốt hơn. Thì hàng năm họ tạ ơn mà họ phải mang một cái cánh gà ở trên trên đầu với cái lông chim, xong rồi họ là múa theo cái kiểu mà Indian ya ya hu hu ha ha. Nghe hay không?
Dạ vâng, phải nói là nếu mà phải ở đây lâu thì mới thấy có nhiều cái ngày lễ rất là hay và cũng có cái, những cái ý nghĩa riêng của nó. Và cái mình thấy đặc biệt nữa là không biết tại sao mà đúng cái ngày Thanksgiving nó phải ăn con gà mới được hả thưa chú? Tại sao không ăn con gì khác mà nhất định phải ăn con gà vậy chú?
Vâng, tại vì cái biểu tượng của họ là ở cái thời điểm đó thì họ không có bắt được cái con vật nào để mà ăn hết, thì cái con gà rừng đó là con gà tây thời điểm đó, thì con gà này nó có thể là nó chạy chậm hay là nó không có biết cách để bay, nó chỉ chạy rồi nó lủi vô mấy cái lùm đó người ta bắt được thôi.
Thảo mới thấy là con gà đó nó mập lắm chú, cho nên chắc là nó không bay nổi.
Dạ vâng, thường thường cái loại gà này á thì nó đi chậm mà hả, mà mình rượt nó thì nó kiếm cái lùm nào nó chui cái lùm đó nó trốn, mà đôi khi nó chui vào trong đó nó bị kẹt thì người ta bắt nó đó thưa hai cô.
Dạ, mà con gà tây đặc biệt nha, mình cái con gà của mình thì nó rất là nhỏ, mình con gà tây nó rất là bự, nó rất là mập, mà không biết tại sao mà mọi người lại rất là thích ăn nó, tại cái mang là người thích ăn con gà ta thôi, còn con gà tây thì nó bự quá không thấy ngon chút nào hết, mà nhiều người rất là thích.
Vâng, nó có cái công dụng của nó đó Kim Anh. Công dụng của cái loại gà tây là nó không có cholesterol, với cái thịt nó rất hiền, bởi vì những người mà họ mang bệnh mà cholesterol hoặc là tiểu đường thì con gà tây là một thứ họ ăn có thể giúp họ no mà nó không tạo như những cái ung thư mà nó phát nguồn từ mỡ và chất béo đó thưa cô.
Thì ra là vậy hả chú Anh Bằng? Cái đó là Thảo My mới biết luôn. Thảo My thì đó giờ không phải là ghét ăn gà tây mà cũng không phải là thích, mà là Thảo My có tới mùa là ăn thôi. Tới mùa thì Thảo My ăn được gà tây, không có ngán, nhưng mà Thảo My không có biết là cái loại cái thịt gà đó nó có thể là tốt cho sức khỏe của con người đến như vậy. Nó có thể giảm cholesterol cho cái người mà có cao, hoặc là cái loại thịt gà ta chú Anh Bằng, Thảo My tưởng là nó cũng rất là tốt chứ hả chú, tại vì cái con gà đó nó tự nhiên á chú.
Dạ vâng, thì thịt nó cũng tốt nhưng mà cái chất béo của cái con gà ta nó có hại.
Dạ.
Chẳng hạn như cái da của nó có nhiều mỡ và là cái tai của nó cũng có nhiều mỡ, mà ngược lại con gà tây thì nó không có, cái mỡ nó cũng có nhưng mà nó không có dày đặc như con gà ta. Bởi vậy con gà tây ăn nó nhạt nhẽo, mà những người Mỹ họ thấy là cái loại này là cái loại thịt hiền. Thành thử mình đi ra mấy cái chợ mình thấy là nó để là ham cũng làm bằng turkey, rồi heo cũng làm turkey, nhưng mà người Mỹ sẽ ưa chuộng để tránh cái trường hợp cholesterol với cao máu, tiểu đường đồ, thì họ ăn con thịt con gà tây thì nó hiền hơn. Nhưng mà thật ra thì cái thịt con gà tây ăn nó rất là chán, là tại vì nó vừa khô mà nó không có cái taste, nó không có cái mùi vị, nó không có béo như con gà ta. Mình ăn vô còn nghe mùi gà, còn cái đó mình nhai như mình nhai bột thì nó không có ngon lắm.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Chiếc xe và bạn cùng với chú Anh Bằng, quý vị nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể đặt tất cả những cái câu hỏi nào liên quan tới chiếc xe của quý vị, làm sao để bảo dưỡng chiếc xe tốt nhất, làm sao để mà chăm sóc chiếc xe của mình tốt nhất, hoặc có những cái vấn đề nào về kỹ thuật thì chú Anh Bằng sẽ giải đáp cho quý vị và giúp đỡ cho quý vị. Bây giờ thì mình hơi trở lại chương trình một chút xíu là để Kim Anh hỏi, tại vì trong lúc này chắc mọi người đang bận rộn shopping, có từ nãy đến giờ là thấy chắc ai cũng đang bận rộn. Bây giờ thì để Kim Anh hỏi một cái câu hỏi trước là thưa chú, bây giờ một cái chiếc xe bây giờ chạy khoảng gần 40.000 mai, không biết là một chiếc xe bình thường mà chiếc xe của Nhật bình thường á, mình chạy thì một cái cuộc đời của cái chiếc xe đó thì nó kéo dài khoảng bao nhiêu ngàn mai thưa chú?
Dạ vâng, nó kéo dài tới 300.000 mai hoặc là 500.000 mai là cái chuyện thuận tình. Nếu mà cô là cái người hành nghề kỹ thuật thì cô sẽ thấy qua những chiếc xe Toyota nó chạy trên 300.000 mai nhưng mà cái máy nó vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo, tức là nó vẫn còn chạy rất là êm, nó không rỉ nhớt, nó không có rung máy, nó chạy tốt là nhờ vào cái sự bảo trì của những người mà chủ nó trong quá khứ họ đã khai nhớt. Tại vì nhớt là một cái liquid chính mà nó giúp cái dàn cơ khí nó không có bị cọ sát và nó hao mòn. Một khi mà nó hao mòn thì nó sẽ throw cái balance, thì cái lúc đó cái máy nó không còn chạy êm nữa mà nó chạy nó dằn, là tại vì cũng như cái một cái vật tròn mà mình thấy mình quăng nó thì nó chạy rất là đều, rất là êm. Còn mình đưa cái trứng hột vịt mà mình lăn nó thì mình sẽ thấy nó đảo lộn, là tức là nó bị âu ba lăng. Mà thường là cái xe Nhật á, là người ta cân cái cốt máy nó một cách rất là chính xác. Khi mà nó 300-400 ngàn mai mình thấy nó rất chạy rất là bình thường, tuy là nó có mất nhớt, có hao mòn nhưng mà cái dàn cơ khí nó chạy rất là êm thưa cô.
Dạ vâng, vậy cũng khá là lâu hơn 300.000 mai tới 500.000 mai thì khoảng thời gian cũng 5-7 năm đó, phải không chú?
Dạ vâng, có thể là nhiều hơn, tại vì cái xe ra đời 96-89 thì mình gặp qua nó đã có 300-400.000 mai mà cái xe chạy rất là hoàn hảo. Tuy là cái dàn đồng nó cũng giống như anh Bằng vậy thì nó rời rạc nó, nhưng mà cái máy nó chạy rất tốt, bộ đồ lồng rất là tốt thưa cô.
Dạ vâng, vậy thì để các bạn phải nốt lại, tại vì bây giờ xe mới chạy được 40.000 mai thôi mà không biết là khi nào nó hư, và chắc là bây giờ nó không thấy nó remind thay nhớt, chắc là mình cứ thay nhớt, không cần thiết cái người ta nhắc mình thay nhớt sớm hơn cũng tốt hơn đúng không chú?
Dĩ nhiên, thì cái lũ bạc kinh mới thì cái sự cọ sát nó nhờ cái nhớt mới, nó sẽ giúp cho cái cơ phận nó vận chuyển một cách dễ dàng hơn, thì nó không có não cái dàn cơ khí thì nó tốt hơn. Nhưng mà mình nên thay theo cái quy định định kỳ. Nếu mình kỹ hơn nữa, cái xe mình có trên 200 hoặc là 150 ngàn mai thì mình nên rút ngắn cái life của cái nhớt lại. Thí dụ như mỗi 5.000 mai thì bây giờ cái xe mình đã có 150 ngàn mai thì mình thay nhớt nó là 4.500 mai thì mình rút ngắn nó lại là 500 mai, thì nó càng cũ thì cái chất nhớt cháy nó càng bám ở trong cái thân máy nó nhiều hơn, thì mình thay sớm hơn là một cái phương pháp là mình bảo trì cái dàn cơ khí để nó lưu động một cách tốt hơn, thưa cô.
Ồ, dạ, Kim Anh hiểu rồi. Thì bây giờ Kim Anh xin mời mình vị thính giả đầu tiên của chương trình nhé. Hello. Hello.
Hello, Thảo Mai. Hello. Kim Anh xin chào.
À, vị thính giả đã tắt hẳn dùng cho cái radio nha. Bây giờ Kim Anh Thảo My xin chào ạ. À, cho biết tên ạ. À.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin chào. Xin cho biết quý nhân.
Dạ, em nghe quảng cáo bên nhiều nhà bên trong cái phô chữ của em không có nghe được, biết chị nói.
À, bây giờ có nghe rõ
chưa? Có em nghe được rồi. Dạ, chào hai chị sứ công viên với chào chú Bằng. Em tên Nhật. À, em muốn hỏi chú Bằng là tại sao chiếc xe con mới có 40.000 mai chú Bằng, nhưng mà rồi nó chạy 60 mai là nó rung tay lái mà đi 3 lần rồi. Rồi đi 3 lần bấm xe hết rồi. Mà kêu tụi alignment thì tụi nó không bị hết mà sao nó vẫn rung tay lái chú Bằng?
Dạ vâng, thì cái xe cánh rung tay lái là cái loại gì? Nó chạy front wheel drive hay là rear wheel drive?
Two wheel drive Tacoma 2015.
À, biết rồi anh. Cái xe đó là nó bị cái lắp đó anh. Cái lắp nó âu ba lăng, nó từ cái trục từ gọt số rear wheel drive nó có cái carry. Bây giờ hiện thời đó, cái carry đó, nó âu hoặc là cái tạc đăng đó, nó bị rơ đó, cái common problem. Mà cái này cũng là một cái recall của cái xe Tacoma đó, mình nên contact với cái dealer để nhờ họ giúp đỡ mình cho cái drive shaft đó, thưa anh.
Ok, vậy cảm ơn các bạn nhiều ha, cảm ơn hai chị sinh viên.
Dạ vâng, Kim Anh xin cảm ơn rất nhiều đã anh đã tham gia chương trình. Bây giờ thì xin mời một vị thính giả tiếp theo nhé. Hello.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi ạ, xin mời anh ạ.
Và chào chú anh Bằng.
Vâng, chào anh, mời anh đặt câu hỏi.
Dạ, tôi tên là Hùng á. Tôi có chiếc xe nghe sao nó bị echo trong cái phone quá rồi, nói không được ạ.
Anh có thể tắt cái radio của anh được không ạ? Tại vì nó sẽ bị vang lại đó. Dạ rồi, bây giờ anh có thể nói rõ hơn được rồi đó.
Vâng. Chiếc xe của tôi nó là đời Avalon 2009, mà cứ mỗi lần mà nó hiện cái dấu bánh xe bị xẹp ở trên ấy á, sau khi mà tôi bơm 4 cái bánh xe với cái bánh xe cua vô đó chú anh Bằng.
Dạ vâng.
Thì nhấn cái nút gì ở dưới cái tay lái á, thì nó biến mất, mà cái kỳ này nó cứ chớp hoài mà làm cái kiểu nào nó cũng không hết.
Dạ vâng, thì cái này á, là nó thuộc về cái dàn drivetrain. Một khi mà anh chạy một thời gian mà cái bánh xe nó mềm đó, thì cái dàn alignment nó sẽ kéo qua một bên, thì cái nó gọi là cái steer and exit. Thì anh tới những cái chỗ mà cái người làm alignment mà họ có cái máy để mà nó reset, nó mới họ reset dùm cho anh thì nó hết, thưa anh.
Dạ, vậy là alignment mặc dù là cái hình nó hiện là bánh xe xẹp thì vẫn là alignment nó là cái problem nó luôn à?
Dạ không, thưa anh, như thế này là khi mà bốn cái bánh xe nó có cái độ hơi không có quân bình với nhau, chẳng hạn như bây giờ cái bánh phía bên tay trái nó là 40 pound mà cái phía bên tay phải nó có 20 pound, thì khi mà anh chạy á, thì phía bên tay phải á, là cái bánh xẹp nó sẽ giật cái xe anh về phía bên tay phải, là tại vì cái nó thiếu hơi, mà nó thiếu hơi á, thì nó bám đường nhiều hơn, thì nó bị trệ với cái đường á, nó giật cái xe anh. Thì cái steel net xích này á, nó chạy một thời gian nó quen với cái đó rồi, khi mà anh bơm cái bánh xe nó lên á, thì cả hai bên nó đều là 40 pound bằng nhau, thì cái xe nó giữ cái độ đường thẳng nó chạy tới, thì cái steel net xích nó tưởng là mình đã thay đổi về cái alignment thì nó nổi cái đèn có cái hình tay lái lên, mình chỉ cần reset nó thì nó sẽ mất cái đèn này thôi thưa anh.
Dạ vâng, cái đèn em nói là nó hình cái bánh xe sẹt chứ không phải hình cái tay lái.
Là cái hình của cái vỏ xe mà anh bơm rồi thì nó biến mất đúng không?
Dạ nó không có biến mất, nó cứ còn ở ngoài, đó là câu hỏi của em.
À vâng, ok, thì như vậy mà anh đã bơm hết 5 cái bánh xe mà nó vẫn còn như vậy, thì tức là một trong 5 cái sensor này nó không có điểm danh. Thì mình chỉ cần scan ra coi cái sensor nào nó hư mình thay nó thôi thưa anh.
À vâng, như vậy là mình phải đem tới shop cho người ta coi hả chú Minh Bằng?
Anh không cần mang tới shop, anh mang tới chỗ mà chuyên môn nó làm gì vỏ xe, chẳng hạn như discount thay đó, thì người ta scan ra để coi cái sensor nào nó hư, rồi á người ta cho mình biết cái bên phải, cái bên trái hoặc là cái đằng sau thì nó hư bao nhiêu cái, thì họ scan ngay chỗ cái vòi mà mình bơm hơi vô á, thì cái chỗ đó là cái sensor. Một khi nó quay là 360 độ thì cái signal nó signal vô cái tua của cái speed sensor của cái hộp số, rồi cái hộp số nó gửi cái tín hiệu lên cái computer để nó alarm là cái vỏ xe mềm hoặc là không mềm. Sau khi mà họ thay cái sensor này xong rồi họ reset nó là tất cả trở lại bình thường, thì mình chạy thì computer nó có điểm danh á, cái vòi xe này nó điểm danh thì computer nó thấy được, thì cái đèn này nó sẽ không bao giờ nổi nữa thưa anh.
Dạ, dạ em hiểu rồi, mà em muốn hỏi thêm một câu để mà chắc nữa là tại mới thay 4 cái xe ở Costco thì mới được có 2-3 tuần họ ở đó họ có làm không chứ anh Bằng?
Cái đó thì anh Bằng không có biết, nhưng mà những cái nơi mà họ chuyên môn hành nghề về vỏ xe thì họ có Costco đôi khi chỉ là một cái chi nhánh làm thôi, họ không có những người technician chuyên nghiệp, họ chỉ thay vỏ xe, đôi khi họ không có làm alignment ở đó luôn thưa anh.
Dạ, vậy em hiểu rõ rồi, em cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn chú Anh Bằng và Kim Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn vị tính giả vừa rồi rất là nhiều. Quý vị ơi, quý vị vừa đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn, chương trình cũng không còn thời giờ nữa. Kim Anh xin mời chú Anh Bằng gửi lời chào tới quý vị thính giả nhé.
Dạ vâng, trước khi chia tay anh Bằng xin kính chúc quý vị còn một buổi chiều đẹp trời. Tuy là cái ngày lễ nó vừa qua nhưng nó còn đâu đây dư âm của cái tình gia đình, và cảm ơn đời, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này. Và anh Bằng xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới vào ngày thứ sáu. Cảm ơn sự công tác của Kim Anh và Thảo My. Chúc hai cô có thời gian còn lại làm việc vui. Nếu mua giấy số thì nếu trúng thì làm ơn cứu vớt được cuộc đời anh Bằng. Già quá rồi. Cũng muốn về nghỉ ngơi, về hưu. Nhưng mà cái thời gian này thì chưa có cho phép. Mà nếu anh Bằng đi mà có cơ hội tốt thì anh Bằng cũng sẽ lèo lái dắt Kim Anh cũng Thảo My có một cái con đường tốt đẹp hơn.
Dạ vâng, Kim Anh và Thảo My cảm ơn chú anh Bằng rất là nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng chương trình Chiếc Xe Và Bạn. Và chắc chắn rồi, nếu mà có trúng số thì chắc chắn sẽ cứu vớt, và đặc biệt là sẽ mua một chiếc Lamborghini để cho chú anh Bằng thử xem là cái máy này nó như thế nào đó. Tại vì chắc là cũng hơi khó có cơ hội để mà đụng tới chiếc xe mắc tiền như vậy, thì Thảo My và Kim Anh sẽ hứa chuyện đó. Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã lắng nghe chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với Kim Anh, Thảo My và chú anh Bằng. Và xin kính chúc chú anh Bằng, Thảo My cũng như tất cả quý vị thính giả có một mùa holiday thật vui, thật là đầm ấm bên gia đình. Và Kim Anh xin kính chào.